B. Câu có quan hệ giữa các thành phần, các vế câu không logic. Qua anh, nó là người bạn tốt. Với sản xuất, nó là người luôn có sáng kiến. Những câu trên dùng sai quan hệ từ, làm cho quan hệ giữa các thành phần không logic, phải sửa lại thành: với anh, nó là người bạn tốt. Trong sản xuất, nó là người luôn có sáng kiến. C. Câu có các thành phần cùng chức không đồng loại. Hãy tìm các ví dụ trong Tắt Đèn, Truyện Kiều và Hồ Xuân Hương để chứng minh. Tắt Đèn, Truyện Kiều là tên tác phẩm, lại đặt cùng với Hồ Xuân Hương là tên tác giả. 3. Lỗi về câu thiếu thông tin. Xem phần 1 La Mã. Câu phải có thông tin mới. 4. Lỗi về dấu câu. Loại lỗi đầu tiên về dấu câu là không biết đặt dấu câu đúng với loại câu. Chẳng hạn, dùng dấu chấm cho câu nghi vấn. Ví dụ, anh đi đâu đấy? Ngoài ra, người viết không biết đặt dấu phẩy để ngắt các thành phần câu hợp lý, hoặc dùng một loại dấu thay cho các dấu khác. Ví dụ, tôi đã đọc nhiều loại báo: Nhân Dân, Hà Nội Mới, Quân Đội Nhân Dân, nhiều loại tạp chí: Văn Học, Sinh Viên, Văn Nghệ Quân Đội. Dùng một loại dấu phẩy như vậy làm cho các thành phần không rõ ràng. Sửa lại như sau: tôi đã đọc nhiều loại báo: hai chấm, Nhân Dân, Hà Nội Mới, Quân Đội Nhân Dân, chấm phẩy, nhiều loại tạp chí: hai chấm, Văn Học, Sinh Viên, Văn Nghệ Quân Đội. 5. Lỗi về phong cách. Những câu phạm lỗi về phong cách là những câu có cấu tạo không phù hợp với phạm vi lĩnh vực giao tiếp. Chẳng hạn, dùng cấu trúc câu sinh hoạt trong giao tiếp hành chính, giao tiếp khoa học. Quyết định: điều 1, điều 2, điều 3, đề nghị các đồng chí cố gắng giúp đỡ tôi thực hiện quyết định này với. Một hôm trời mát mẻ, một người đi xe đạp từ A đến B rất thong thả, với vận tốc là 10 km/h. Vì thong thả nên người đó đi mất những 4 giờ đồng hồ. Tính độ dài quãng đường AB. Ngược lại, việc dùng những câu có cấu trúc mang tính hành chính, khoa học trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày cũng là những câu sai về phong cách. Ví dụ: Nam thân mến, khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 32 đến 36 độ. Tớ viết thư thăm cậu. Việc cậu không viết thư cho chúng mình làm xôn xao dư luận. Tớ sẽ báo cáo lại cho cán bộ lớp. Bài tập thực hành chương 5. Bài tập 1. Xác định các thành phần câu và cho biết trật tự của chúng. Xe đang lao qua quãng dốc. Hai người lặng lẽ rẽ xuống một con đường nhỏ. Từ mé trái của đầu nhà kho nhô ra một bóng người. Trên sông nhô ra những chiếc thuyền dài, mũi cao. Trời chiều, gió to thêm. Lâu lâu, ông cúi xuống, rút giấy ra ghi. Giữa hồi ấy, xảy ra việc không may cho tôi. Bài tập 2. Viết lại những câu có trật tự VC ở bài tập 1, theo trật tự CV, và nhận xét sự khác nhau giữa chúng. Bài tập 3. Nhận xét về trật tự thành phần câu trong những câu sau. A. Hôm qua 28 tháng 6, tại hội trường Ba Đình, khai mạc trọng thể Đại hội 8 Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Chiều qua, tại trung tâm báo chí của Đại hội 8, diễn ra cuộc họp báo về chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. C. Tối 27 tháng 6, tại Lyon, Pháp, đã khai mạc hội nghị cấp cao lần thứ 22 của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển, G7. bài tập 4. Những câu đã cho ở bài tập 3 thường dùng trong loại văn bản nào? Bài tập 5. Đọc đoạn văn sau, chú ý câu in nghiêng. Hôm qua, ngày 28 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã khai mạc trọng thể tại hội trường Ba Đình lịch sử. Trước giờ khai mạc, gần 1.200 đại biểu ưu tú của Đảng dành những giây phút thiêng liêng của ngày hội vào lăng kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. So sánh câu in nghiêng. Hôm qua, ngày 28 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã khai mạc trọng thể tại hội trường Ba Đình lịch sử. Với câu A của bài tập 2. Hôm qua, 28 tháng 6, tại hội trường Ba Đình khai mạc trọng thể Đại hội 8 Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho biết chúng có thể thay thế cho nhau được không? Tại sao? Bài tập 6. So sánh trật tự từ của các câu sau, cho biết sự khác nhau về ý nghĩa giữa chúng. A. Hôm nay tôi ngồi ở bàn ba. Hôm nay tôi ngồi ở ba bàn. B. Anh ấy nói giỏi đấy. Anh ấy chỉ giỏi nói. C. Anh ăn ít như thế là không được. Anh ít ăn như thế không tốt đâu. Bài tập 7. Chọn câu đúng và gạch chéo X ở chữ A hoặc B của câu ấy. 1. Câu với nghệ thuật so sánh của tác giả đã làm nổi bật sự hy sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam. A. Đúng. B. Sai. 2. Câu bằng hình tượng từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa. A. Đúng. B. Sai. 3. Câu muốn chiến thắng đòi hỏi ta phải chủ động tiến công. A. Đúng. B. Sai. 4. Câu muốn chiến thắng ta phải chủ động tiến công. A. Đúng. B. Sai. 5. Câu được tham quan danh lam thắng cảnh làm chúng ta yêu thêm đất nước. A. Đúng. B. Sai. 6. Câu trong khi mọi người đang tích cực để làm việc, em tự thấy mình không được lười biếng trong học tập. A. Đúng. B. Sai. 7. Câu ngoài cách chào, nó khẽ nghiêng người, kiểu của sinh viên đi học nước ngoài. Trời ơi, nó giống ông hai cũ như đúc. A. Đúng. B. Sai. 8. Câu qua hoạt động thực tiễn nên ta rút ra được những kinh nghiệm quý báu. A. Đúng. B. Sai. 9. Câu nhờ kinh qua hoạt động thực tiễn nên ta rút ra được những kinh nghiệm quý báu. A. Đúng. B. Sai. 10. Câu ngày nay, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển, đời sống của nhiều người dân đã được nâng cao. A. Đúng. B. Sai. 11. Câu tập thể dục là bảo vệ sức khỏe. A. Đúng. B. Sai. Bài tập 8. Đánh dấu X vào ô trống cho những câu đúng. A. Ở châu Úc, diện tích ngô giảm một nửa, nhưng năng suất lại tăng gấp đôi. Tổng sản lượng nhờ thế tăng gần gấp đôi. B. Anh ta đóng cửa xe ô tô lại, ngồi vào trước vô lăng và nổ máy phóng đi. C. Vì trời mưa to nên đường ngập nước. D. Ở châu Úc, diện tích ngô giảm một nửa, nhưng năng suất lại tăng gấp đôi, nhờ thế mà giữ nguyên tổng sản lượng. E. Anh ta ngồi vào trước vô lăng, đóng cửa xe ô tô lại và nổ máy phóng đi. E. Đường ngập nước vì trời mưa to. Bài tập 9. Những câu sau đây sai ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng. A. Trong toàn bộ truyện Kiều của Nguyễn Du đã miêu tả một cách sâu sắc xã hội phong kiến. B. Qua bài báo của anh viết về những tiêu cực nảy sinh ở trong huyện. C. Chúng ta, những học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. D. Trong nhà trường của chúng ta, nhà trường xã hội chủ nghĩa. E. Với anh, một con người luôn hy sinh hạnh phúc của mình cho những người khác. F. Tình cảm của anh đối với chúng tôi. Bài tập 10. Chọn câu đúng và gạch chéo X ở chữ A, B, C hoặc D của câu ấy. Câu: qua bài thơ cho biết tâm sự của tác giả. A. Đúng. B. Thừa từ qua. C. Thiếu chủ ngữ. D. B và C đều đúng. Câu: có được ngôi nhà đã giúp bà ổn định cuộc sống. A. Đúng. B. Thiếu chủ ngữ. C. Thiếu vị ngữ. D. B và C đều đúng. Câu: diện mạo của một nền văn học Việt Nam giàu tính truyền thống và hiện đại là một chân dung đang hình thành. A. Đúng. B. Lẫn lộn chủ ngữ. C. Thiếu chủ ngữ. D. Thiếu vị ngữ. Câu: xuống tận lằn vôi cuối sân, anh Tuấn vuốt bóng bằng má ngoài chân trái, chui thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. A. Đúng. B. Lẫn lộn chủ ngữ. C. Thiếu chủ ngữ. D. B và C đều đúng. Bài tập 11. Những câu sau có chấp nhận được không? A. Mọi chi tiết xin liên hệ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cây số 8, đường Hà Nội, Sơn Tây, điện thoại. B. Bán gấp 2 xe đạp Peugeot đời 79, còn 95% và 80%, giá phải chăng? Liên hệ ông A, 111 phố X. C. Cần hợp tác với thợ uống tóc nữ có tay nghề cao. Liên hệ anh A, 15 phố Y. Bài tập 12. Những câu ở bài tập 10 thường được dùng trong loại văn bản nào? Nêu những yếu tố đòi hỏi cấu trúc ngắn gọn của chúng. Bài tập 13. Những câu sau sai ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng. A. Khoa học tự nhiên nói chung, môn văn nói riêng, đòi hỏi người nghiên cứu phải đọc nhiều, ghi chép nhiều. B. Ngô Tất Tố đã miêu tả cặn kẽ cuộc sống người nông dân dưới chế độ cũ trong tác phẩm Bước Đường Cùng. C. Những cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta, trong đó có cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào thế kỷ 11, đã chứng tỏ tinh thần anh dũng quật cường của dân tộc Việt Nam. D. Họ úp cái nón lên mặt, nằm xuống ngủ một giấc cho đến chiều. Bài tập 14. Những câu sau là những câu chưa có thông tin mới. Hãy viết thêm định ngữ cho chúng. A. Nó nói bằng mồm. B. Bà lão nhai trầu bằng hai hàm răng. C. Anh ta đi bộ bằng hai chân. D. Nó nghe bằng tai. E. Nó tát tôi một cái bằng tay. Bài tập 15. Chữa lại những câu sau cho đúng. A. Cách đây 3 năm, đứa con trai độc nhất của chị lại lên học trường cấp 3 ở huyện. còn lại một người mẹ ở ba gian nhà gạch trống trải, hiu quạnh. B. Mới vào bộ đội, chúng ta thường được nghe cán bộ phổ biến: chiến sĩ trai phải cắt tóc ngắn, chiến sĩ gái thì cuộn, tết tóc lên cao, râu phải cạo nhẵn. C. Vai trò của giáo viên không phải ở chỗ thuyết trình, giảng giải, mà chủ yếu ở chỗ gợi ý, kết luận, động viên sáng tạo, xử lý các tình huống khi có mắc mưu. D. Tìm thêm những ví dụ trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, truyện Kiều, để chứng minh rằng từ thế kỷ 15 trở đi, tiếng Việt văn học đã đạt tới chỗ tinh tế, uyển chuyển. Bài tập 16. So sánh những câu sau, đánh dấu X cho những câu đúng. A. Đợt thi đua của chúng ta kéo dài 2 tháng. Đợt thi đua kéo dài 2 tháng của chúng ta. B. Quyển sách mà bạn mua rất hay. Quyển sách hay mà bạn mua. C. Anh chữa xe. Xe anh chữa. Bài tập 17. Nhận xét về cách dùng quan hệ từ trong các câu ghép sau. A. Tuy nó đến muộn, nhưng nó vẫn không kịp chuyến xe đầu tiên. B. Qua anh, nó là người bạn tốt nhất. C. Dẫu anh có đến, tôi cũng tiếp. Bài tập 18. Đặt các câu ghép với các cặp quan hệ từ sau. Vì nên, tuy nhưng, nếu thì, để thì. Nêu ý nghĩa quan hệ giữa các vế câu ghép đã đặt. Bài tập 19. Xét các câu sau, câu nào cần phải chữa lại, hãy chữa lại. A. Mới có 5 giờ mà nó chưa dậy. B. Đã 5 giờ mà nó đã dậy rồi. C. Các gói này phải nặng đến 20 cân là nhiều. D. Cái xe này giá chỉ 20 triệu là ít. E. Có những 40 triệu mà cũng mua được xe cơ à. Bài tập 20. Điền vào chỗ trống để kết thúc câu. A. Bây giờ mới 12 giờ trưa. B. Bây giờ đã 12 giờ trưa. B. Bây giờ đã 12 giờ trưa. C. Cái này ít nhất cũng phải. D. Cái này nhiều nhất cũng chỉ. E. Có mỗi 100.000 đồng. F. Có những 100.000 đồng. Bài tập 21. Đặt các câu có các cặp phụ từ. A. Mới, đã. B. Chưa, đã. C. Ít nhất cũng phải. D. Nhiều nhất cũng chỉ. E. Có mỗi, cũng. F. Có những, thì. Bài tập 22. Chữa lại các câu dưới đây cho đúng hoặc cho hay. A. Vì muốn Từ Hải làm quan trong triều nên đã mắc mưu Hồ Tôn Hiến. B. Qua truyện Kiều kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc. C. Tình yêu đầu tiên của Thúy Kiều là Kim Trọng. D. Kiều gặp một chàng trai thông minh, đó là Kim Trọng. E. Mã Giám Sinh là một tay buôn người, đã mua Kiều với giá 400 lạng. F. Sống trong một gia đình phong lưu, nhưng Thúy Kiều với em là Thúy Vân là hai người con gái có nhan sắc mà tính tình rất dịu dàng. G. Thúc Sinh cảm thương số phận Thúy Kiều, bỏ tiền cứu thoát và làm vợ lẽ cho hắn. H. Hình ảnh Thúy Kiều bán mình chuộc cha. y, thằng bán tơ vu oan và gia đình Kiều tan nát. K. Thúy Kiều mắc mưu Hồ Tôn Hiến, nàng khuyên Từ Hải ra hàng. L. Tú Bà buộc nàng phải tiếp khách, Kiều tự vẫn. M. Với tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du đã xót thương cho số phận của nàng Kiều. N. Ở chốn Lầu Xanh, Kiều làm vợ lẽ thúc sinh và bị hoạn thư hành hạ. O. Hai vợ chồng Vương Viên Ngoại có ba người con, Thúy Vân, Thúy Kiều và Vương Quang. Hai người con gái có nhan sắc vẹn toàn. Trong lần đi tảo mộ, Thúy Kiều gặp Kim Trọng, một người bạn của Vương Quang. T. Với một tác phẩm dài 3.254 câu thơ, đều đều không thay đổi số chữ, 6 trên 8 dưới, thơ của Nguyễn Du rất hấp dẫn. Bài tập 23. Đánh dấu X vào câu đúng. A. Em tôi thông minh và lười. Em tôi thông minh nhưng lười. B. Đánh giặc cứu nước. Đánh giặc cứu nước. C. Cô giáo đọc sách viết văn. Cô giáo đọc sách viết văn. D. Ai chết vinh buồn chăng? Chấm than. Ai chết vinh buồn chăng? Chấm hỏi. E. Qua bản báo cáo đề cập nhiều vấn đề quan trọng. Bản báo cáo đề cập nhiều vấn đề quan trọng. F. Người thừa kế là cha, mẹ, vợ, con, mất sức lao động. Người thừa kế là cha, mẹ, vợ và kể cả những người con mất sức lao động. G. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. H. Hình ảnh chị dân quân ngày đêm canh giữ đồng quê. Chị dân quân ngày đêm canh giữ đồng quê. Y. Văn học nghệ thuật góp phần bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn cao đẹp của con người Việt Nam. Văn học nghệ thuật góp phần bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn cao đẹp của con người Việt Nam. K. Nếu không bị trừng trị kịp thời, tội ác sẽ gia tăng. Nếu không bị trừng trị kịp thời, sẽ làm gia tăng tội ác. Bài tập 24. Phân tích chỗ sai trong các câu in nghiêng, chữa lại cho đúng. A. Trong một đơn xin nghỉ học, có người viết: Thưa cô giáo chủ nhiệm lớp kính mến, em bị nhức đầu quá, không đi học được, mong cô thông cảm, em hứa sẽ chép bài đầy đủ. Chào cô. B. Trong một đề toán, có chỗ viết: Một người đi xe máy rất tốt, loại Dream hẳn hoi, từ A đến B, vận tốc trung bình của người đó là 40 km/h. Từ A đến B người đó đi hết 4 giờ. Có biết được quãng đường AB không? Nó dài bao nhiêu? C. Trong một giấy mời họp có chỗ viết: Cuộc họp bắt đầu hơi sớm một chút, mong đồng chí cố gắng dậy và đến đúng giờ. D. Trong một bài báo có chỗ viết: Tại một cuộc triển lãm xe ô tô được tổ chức tại Geneva mới đây, các nhà sản xuất đến trưng bày nhiều mẫu, đẹp ơi là đẹp. Cậu mà nhìn thấy thì cứ gọi là mê ly. Bài tập 25. Chuyển những câu đơn sau thành câu phức. A. Phần lớn các nước châu Á có sức lao động tương đối rẻ. Các hãng sản xuất xe hơi lớn của thế giới thiết lập các cơ sở sản xuất ở các nước châu Á. B. Những năm gần đây, tổng giá trị sản phẩm trong nước của nhiều nước đang phát triển tăng ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao. C. trong xã hội hình thành một lớp bạn đọc mới. Trên văn đàn xuất hiện những nhà văn của lớp bạn đọc mới. Bài tập 26. Biến đổi các câu phủ định thành câu khẳng định mà vẫn giữ lại được ý cơ bản của câu. Tối nay tôi không đi học. Đã một tháng nay chúng tôi không gặp nhau. Không biết bao nhiêu số báo Tết, báo xuân đặt sang, hết lời ca ngợi những loài hoa một năm mới được thưởng thức một lần. Đào bích, đào phai, cúc đại đoá, quất vòng. Ở quê tôi không thiếu các loại hải sản quý. Bài tập 27. Dùng các kiểu câu phân loại theo mục đích khác nhau để bày tỏ ý cầu khiến. Khuyên bảo, nhờ vả, yêu cầu, đe dọa. Bài tập 28. Chọn một trong hai câu trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống cho thích hợp và giải thích lý do sự lựa chọn ấy. Bước vào nhà, thấy một chiếc bàn lớn phủ khăn rất đẹp. Trên bàn bày la liệt cốc chén, hoặc cốc chén bày la liệt trên bàn. Những con ngan nhỏ mới nở ra được 3 hôm, thật là xinh xắn. Chúng có bộ lông vàng óng, hoặc vàng óng màu bộ lông của chúng. Một bà cụ nông dân một hôm nói với tôi, nước mình đẹp nhất có con kiều, mà con kiều cũng khổ nhất, hoặc mà khổ nhất cũng con kiều. Chuồng chuồng nước mới đẹp làm sao? Màu vàng trên lưng chú lấp lánh, hoặc lấp lánh màu vàng trên lưng chú. 4 cái cánh mỏng như giấy bóng. Bài tập 29. Biến các câu sau thành câu không mở rộng. Tiến vào thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta vẫn tiếp tục đường lối đổi mới, nhưng ở tầm cao mới. Đã 10 mùa xuân nay, như thường lệ, cứ mỗi dịp chúng tôi chuẩn bị bài cho số báo Tết, là thế nào cũng nhận được câu đối Tết gửi ra từ thành phố Hồ Chí Minh. Bài tập 30. Cho 2 câu sau, các nhà khoa học lớn viết cuốn sách này. Cuốn sách này do các nhà khoa học lớn viết. Viết 2 đoạn văn sử dụng 2 câu trên một cách hợp lý. Bài tập 31. Viết 2 đoạn văn sử dụng câu chủ động và câu bị động, cho biết cách sử dụng từng loại câu.
Bài tập 32. Chọn câu đúng và đánh dấu X vào một trong các chữ A, B, C, D. Câu: người ta gọi gió ấy là giải gió. Nồng, gió quạt mát cho người cày dưới ruộng. Thiếu: A, 1 dấu chấm. B, 1 dấu chấm phẩy. C, 2 dấu phẩy. D, 1 dấu ngang. Câu: bác Dương ôi đã thôi rồi. Thiếu: A, dấu phẩy. B, dấu chấm lửng. C, 1 dấu ngang. D, A, B, C đều đúng. Câu: hãy thấm nhuần tư tưởng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm hận thù hướng về tương lai của đất nước. Thiếu: A, 3 dấu phẩy. B, 4 dấu phẩy. C, 5 dấu phẩy. D, 6 dấu phẩy. Câu: Nguyễn Du là người đầu tiên trong lịch sử văn học cổ điển Việt Nam đã phát ra một bức tranh xã hội toàn diện, đã lấy những đau khổ của con người đương thời để đặt thành những vấn đề xã hội chung, thành vấn đề của con người trong xã hội có áp bức bóc lột. đã đưa nghệ thuật văn học, đặc biệt là nghệ thuật thơ ca Việt Nam, đến một đỉnh cao vời vợi trước đó chưa từng thấy. Thiếu: A. 4 dấu phẩy. B. 5 dấu phẩy. C. 6 dấu phẩy. D. 7 dấu phẩy. Đoạn văn: Sống chen chúc ở nơi trần trụi không có chiếc áo giáp sinh học che chở. Người kẻ chợ bị cắt đứt mối quan hệ sống còn trực tiếp với cây xanh, trở thành nạn nhân của mọi thứ ô nhiễm môi trường. Giữa bê tông, cốt thép nặng nề bị cách biệt với thiên nhiên xanh dịu hiền tươi đẹp, người thị dân không thể có nhận thức đúng đắn về giá trị vạn năng, cực kỳ quý báu của thế giới cây và rừng. Thiếu: A. 5 dấu phẩy. B. 6 dấu phẩy. C. 7 dấu phẩy. D. 8 dấu phẩy. Đoạn văn: Trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà, một người phụ nữ với bàn chân gãy, mù một mắt, tay dắt đứa con bước đi trên con đường cát bụi. Đó là ca sĩ Khánh Vân ngày ấy. Cô gái Ninh Bình 18 tuổi xuân có giọng hát hay, đã làm đơn xin ra mặt trận. Trong những năm tháng ở Trường Sơn, chị đã yêu một chàng trai. Chiến tranh đã cướp đi hai bàn chân của anh, một bàn chân của chị, nhưng vẫn không cướp nổi tình yêu của họ. Giờ đây họ vẫn có với nhau, tuy cuộc sống vất vả, sinh hoạt khó khăn. Thiếu: A. 12 dấu phẩy và 4 dấu chấm. B. 13 dấu phẩy và 5 dấu chấm. C. 11 dấu phẩy và 5 dấu chấm. D. 13 dấu phẩy và 4 dấu chấm. Câu: Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước giữa các ngành các cấp, kết hợp lợi ích của cá nhân, của tập thể với lợi ích của nhà nước. Thiếu: A. 6 dấu phẩy. B. 4 dấu phẩy và 2 dấu chấm phẩy. Bài tập 33. Gạch dưới những phương tiện liên kết câu. A. Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông. Dù xem được hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành thì khác nào một cái hòm đựng sách. B. Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là chân lý. Sau đây là những kinh nghiệm rõ ràng. C. Trong ca dao dân ca Việt Nam có nhiều bài nói đến con cò. Con cò là một trong những con vật gần gũi với người nông dân hơn cả. Những lúc cày cuốc, cấy hái, người nông dân Việt Nam thường thấy con cò ở bên cạnh họ. Con cò lội theo luống cày, con cò bay trên đồng lúa, con cò đứng bên bờ ruộng ria long, ngắm nhìn người nông dân làm lụng. D. Con trâu rất thân thiết với người dân lao động, nhưng trâu phải cái nặng nề, chậm chạp, sống cuộc sống vất vả, chẳng mấy lúc thảnh thơi. Vì vậy, chỉ khi nghĩ đến cuộc sống nhọc nhằn cực khổ của mình, người nông dân mới liên hệ đến con trâu, con vật tiêu biểu nhất cho sức sản xuất nơi đồng ruộng. Bài tập 34. Đánh dấu X vào một trong các điểm A, B, C, D, nêu đủ các phương tiện có tác dụng liên kết câu. Ông Tám Xẻo đước chết để cho quân giặc khiếp sợ. Sự hy sinh của ông làm cho đồng bào quyết tâm hơn. A. Hy sinh. B. Ông. C. Chết. Hy sinh. D. Hy sinh. Ông. Mỗi chữ là một con mắt. Người không có chữ là người mù giữa thế gian. A. Người. Mắt. B. Người. Chữ. C. Chữ mắt. D. Mắt mù. Dân là gốc của nước. Dân có giàu thì nước mới mạnh. A. Dân. B. Nước. C. Dân nước. D. A và B đúng. Đối với nhà thơ, một cô gái đẹp có thể là một vầng trăng, một đóa hoa, một nàng tiên hoặc một con mèo nhỏ. Nhưng đứng trước vành móng ngựa, đối với quan tòa và các luật sư, kiều nữ ấy chỉ là một bị cáo. A. Nhưng kiều nữ ấy. B. Cô gái đẹp. C. Kiều nữ. D. Ấy. Vì chân mang chút nhị vàng, cho nên cúc phải muộn màng sang thu. A. Cho nên. B. Cúc. C. Nhị vàng. Cúc. D. Cho nên. Cúc. Bài tập 35. Đánh dấu X vào các điểm A, B, C, D nếu đúng phương thức liên kết được sử dụng. Muốn thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần đưa ra những kích thích bước đầu trong một số lĩnh vực chủ chốt. Đó là đào tạo đội ngũ cán bộ, bảo đảm cơ sở hạ tầng và xây dựng một khuôn khổ pháp lý. A. Lập từ ngữ. B. Thế đại từ. C. Liên tưởng bộ phận. D. Liên tưởng toàn thể. Tài sản quý nhất của đất nước là con người. Cái quý nhất ở con người là trí tuệ. A. Lập từ ngữ. B. Thế đại từ. C. Lập cấu trúc. D. Nối quan hệ từ. Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng tươi, những hoa râm bụt thêm màu đỏ chói. A. Lập từ ngữ. B. Thế đại từ. C. Liên tưởng bộ phận. D. Liên tưởng toàn thể. Gần cái gì ta ghét là khổ, xa cái gì ta yêu là khổ. A. Lập từ ngữ. B. Lập cấu trúc. C. Liên tưởng đồng loại. D. Lập từ ngữ, lập cấu trúc. Thực dân Pháp hoặc bỏ chạy, hoặc đầu hàng. Thế là trong 5 năm, chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. A. Nối tổ hợp từ. B. Nối quan hệ từ. C. Thế đại từ. D. Nối tổ hợp từ, thế đại từ. Người ta không thể sống chỉ bằng lý tưởng, văn chương, nhưng người ta cũng không thể sống thiếu lý tưởng, thiếu văn chương. A. Nối quan hệ từ. B. Lập từ ngữ. C. Nối quan hệ từ, lập từ ngữ. D. Nối tổ hợp từ. Trong các nền kinh tế được quản lý tốt, chính phủ thường giải quyết sự mất cân đối bằng biện pháp điều chỉnh chính sách. Trong các nền kinh tế được quản lý kém, chính phủ thường vung tiền ra để bù vào sự mất mát cân đối. A. Lập từ ngữ. B. Lập cấu trúc. C. Lập từ ngữ, lập cấu trúc. D. Liên tưởng đồng loại. Bài tập 36. Dùng cách lập từ ngữ để viết lại câu thứ hai, sao cho cấu trúc của hai câu được chặt chẽ hơn. A. Nguyễn Khuyến là thi sĩ của mùa thu. Bài Thu Điếu vẽ nên bức tranh có đường nét chọn lọc và màu sắc hòa hợp. B. Mọi tác phẩm nghệ thuật đều bắt đầu từ một cảm xúc. Thơ là loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ giàu hình ảnh và nhạc điệu. Bài tập 37. Dùng các phương thức liên kết đã học để viết lại câu thứ hai, sao cho cấu trúc của hai câu được chặt chẽ hơn. Tôi thích văn nghệ, bạn tôi thích thể thao, sở thích của chúng tôi không giống nhau. Thời gian không bao giờ biết ngập ngừng bước chân để chờ bạn, chờ tôi, chờ người thi sĩ. Chúng ta có thể ngập ngừng bước chậm để đốt một điếu thuốc, nhớ nhà như nhà thơ Hồ Dến. Bài tập 38. Theo mô hình cấu trúc đã xác định, viết câu liên kết với câu đã cho. A. Mô hình. Dẫn chứng. Liên tưởng bộ phận. Dẫn đến. Câu. Câu đã cho. Việt Nam là một dân tộc vừa đánh giặc vừa sáng tác thơ văn. B. Mô hình. Khai triển và thế đại từ. Dẫn đến. Câu. Câu đã cho. Ngày nay có một vấn đề quan trọng đã được đặt ra không những cho văn học nghệ thuật mà còn cho tất cả loài người. C. Mô hình. Kết quả và nối tổ hợp từ. Dẫn đến. Câu. Câu đã cho. Cuộc sống không thể tìm lại được và qua đi rất nhanh. D. Mô hình. Song hành và lập cấu trúc. Dẫn đến. Câu. Câu đã cho. Điều đáng yêu nhất ở mỗi người là lòng nhân ái. Bài tập 39. Theo mô hình cấu trúc tự chọn, viết câu liên kết với các câu đã cho. A. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. 3 chấm. B. Chỉ vì vài đồng bạc xu mà anh Dậu bị đánh chết đi sống lại nhiều lần. 3 chấm. C. Ở ngoài Bắc, mỗi lần tiếp khách, người ta pha trà. 3 chấm. Chương 6. Dùng từ trong văn bản. Một la mã. Những yêu cầu chung về việc dùng từ trong văn bản. Khi nói hay khi viết đều phải dùng từ. Từ là đơn vị ngôn ngữ đã có sẵn, thuộc kho từ vựng của ngôn ngữ và tồn tại trong tiềm năng ngôn ngữ của mỗi người. Nó là tài sản chung của xã hội. Khi giao tiếp, mỗi người huy động vốn tài sản đó để tạo ra lời nói hoặc văn bản. Mỗi người có thể có phong cách ngôn ngữ cá nhân, có thể có đóng góp và sáng tạo trong việc dùng từ. Tuy thế, giao tiếp là một hoạt động xã hội. Muốn biểu lộ được chính xác lý tưởng của mình và muốn người khác lĩnh hội được chính xác ý tưởng đó, mỗi người lại phải dùng từ theo những yêu cầu chung. Có thể nhận thấy những yêu cầu cơ bản như sau. Một nhỏ. Dùng từ phải đúng âm thanh và hình thức cấu tạo. Từ là một đơn vị có nhiều bình diện, trong đó không thể thiếu mặt âm thanh và hình thức cấu tạo. Âm thanh và hình thức cấu tạo là mặt vật chất, là cái biểu đạt của từ. Trong chữ viết của ta, chữ Quốc ngữ, thứ chữ theo nguyên tắc ghi âm, âm thanh và hình thức cấu tạo của từ được ghi lại bằng các chữ cái. Cho nên, khi viết văn bản cần ghi lại đúng âm thanh và hình thức cấu tạo của từ được sử dụng. Nếu không, sẽ không biểu hiện được chính xác và không làm cho người đọc văn bản lĩnh hội được chính xác nội dung, ý nghĩa. Và như thế, sự giao tiếp sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Có người viết. Đến khi ra pháp trường, anh Nguyễn Văn Trỗi vẫn hiên ngang đến phút chót lọt. Trong câu này, từ chót lọt dùng không đúng âm thanh và hình thức cấu tạo. Trong tiếng Việt, đúng ra không có từ chót lọt, chỉ có một số từ như sau: chót, phần ở điểm giới hạn, đến đó là hết, là chấm dứt. Ví dụ, màn chót của vở kịch, tin giờ chót, vân vân. Trót là lỡ làm hoặc lỡ để xảy ra một việc không hay mà sau đó thấy ân hận. Ví dụ, trót đánh vỡ cái chén, trót hẹn nó vào sáng nay rồi. Trót lọt là tiến hành xong một việc sau khi đã trải qua khó khăn, cản trở. Ví dụ, chuyến hàng đã chuyển đến nơi trót lọt. Như thế, khi viết câu trên, người viết đã nhầm lẫn các từ chót với trót lọt. Nhưng trong câu đó, không thể dùng từ trót lọt, vì từ này, với nghĩa vốn có của nó, không phù hợp với nghĩa của cả câu. Chỉ còn có thể dùng từ chót với nghĩa là thời điểm cuối cùng. Do đó cần chữa lại, dùng từ chót vào vị trí chót lọt. Thực ra, giữa âm thanh và ý nghĩa của từ chỉ có mối quan hệ quy ước cho xã hội thỏa thuận, một sự thỏa thuận ngầm trong lịch sử. Nhưng sự quy ước đó được các thế hệ tiếp tục duy trì và tôn trọng. Không ai có thể tùy tiện thay đổi mặt âm thanh và mặt ý nghĩa của từ. Nếu tùy tiện thay đổi thì sẽ tác hại đến chính hoạt động giao tiếp của bản thân mình, hoặc ít ra cũng làm trò cười cho thiên hạ. Như trong câu chuyện nọ mà một nhà sư đã cố tình che giấu thói ăn thịt chó vụng trộm của mình bằng cách gọi thịt chó là đậu phụ.